đến đại chúng chúng ta nhân phẩm cầu dư vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính về cái vấn đề Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát, thì đây chúng tôi đúng lý ra là nếu mà chúng ta học Bên Giáo á, thì đây chúng tôi không có chia sẻ sâu về cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Nhưng mà đây là đa phần là quý Phật tử tu thiền, tức là tu thiền tập với Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì đây chúng tôi chia sẻ thêm. Cái vấn đề thứ nhất là đa phần quý Phật tử coi những cái ngữ lục của các thiền sư. Thì khi mà các ngài giảng dạy cho các đệ tử, đa phần là chúng ta thấy nó rất là dễ, đúng không? Chỉ một câu hỏi đáp thì cái người đó ngộ. Nhưng mà khi mà ngộ rồi thì chúng ta tưởng là xong. Cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là đại chúng biết là cái ngộ đạo á, ở đây mình nói hơi nó hơi sai chút. Cái mà quý Phật tử thấy mà ngộ đạo á, nó không phải là nằm ở trong cái sự may rủi. Nhớ nha. Không phải là sự may rủi, giống như là mình nói là đi mua số kiến thiết hoặc là đi mua đánh số đề, nó khác xa lắm, khác xa trần vật như người ta tưởng. Bởi vì mà đại chúng thấy không, có những lúc mà khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta nó yên, phải không? Tâm mình nó yên đi. Nhưng mà đại khái là có những lúc là khi mà chúng ta ngồi thiền tâm mình nó không yên. Bởi vì mình phải đặt dấu hỏi, mình đặt dấu hỏi nè, tại sao công phu mình đã nắm vững, mình nắm vững công phu rồi, mà tại sao có những lúc chúng ta được an ổn mà có những lúc chúng ta không được an ổn? Rồi trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử thấy nè, có những lúc thì mình thấy nó cái thuận cảnh nó luôn đến với mình, mà có những lúc cái nghịch cảnh nó cũng luôn đến với mình. Ngày xưa là chúng ta không biết, là nhiều khi mình nói là năm nay bị sao hạn, bị tam tai gì đó, nhưng mà không phải. Thì đây á, là khi mà chúng ta ngồi thiền tâm mình nó không được an ổn, nó bức rứt, nó khó chịu, là lúc đó là cái nghiệp quả, nghiệp xấu chúng ta nó trổ ra. Thì một người mà chứng nghiệm được đạo, mình nói khác hơn là ngộ đạo, thì cũng phải tích lũy. Chẳng hạn như có người họ tu học rất là nhanh, còn có người tu học không được thời gian, cái họ hoàn tục họ sinh ra đời. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà họ tu, họ chứng nghiệm được đạo á, là không phải đời này, không phải một đời. Để chúng nhớ nha. Cho nên mình thấy có những sự kiện mà thần đồng á, mới 1, 2, 3 tuổi gì đó, tự nhiên nó hát rất là hay, nó đờn rất là giỏi, làm tốn rất là hay. Mình với cặp mắt nhà Phật thì không có gì ngạc nhiên hết, phải không? Một đứa bé 5, 6 tuổi mà làm tón rất là giỏi, thì mình biết rằng đứa bé này đời trước nó cũng là giáo sư dạy tón. Đơn giản vậy thôi. Thì như Lục Tổ Huệ Năng khi mà nghe một câu Kinh Kim Cang, ngài quách như đại ngộ, không phải ngài tu đời đâu, phải không? Cho nên mình nói là tức tâm tức Phật là Phật nhân thôi, Phật nhân nha. Mà còn thành tựu về Phật quả phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, mà trong ba tăng kỳ kiếp đó thì hiện xuống cái cuộc đời này hoặc là trong các cõi khác là mục đích gì? Làm lợi ích chúng sanh, phải không? Cho nên cái nhân tố mà trong Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật á, là Đức Phật dạy cho các hành giả Bồ Tát là luôn luôn làm lợi ích chúng sanh. Mà khi mà chúng ta làm lợi ích chúng sanh rồi đó, thì cái nghiệp thiện mình bắt đầu nó đầy, giọt nước cuối cùng mà khi chúng ta nghe một câu kinh, nghe một tiếng chuông, hoặc là nghe một tiếng khánh mà chúng ta nhận ra được đó, đó gọi là nước. Cái ly nước nó đã tràn ra ngồi. Chỉ còn một kích thích, một nhân duyên nhỏ, chúng ta chứng nghiệm về đạo. Cho nên là tu thiền, hay nói khác hơn là trong pháp môn của nhà Phật đó, thì không có gì mà chúng ta vội vã hết, mà chúng ta phải đi từng bước. Cũng giống như là quý Phật tử có một vết thương, mà cái vết thương này một tháng mới lành, mà chúng ta mong mỏi thì sao? Mong mỏi như thế nào đó cho nó lành sớm thì cũng được. Thì cũng vậy, cái việc tu của mình cũng vậy, nó cũng phải tích lũy. Cho nên trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện đó. Có một ông vua, ông vua này ông sanh ra một đứa con gái, tức là công chúa. Mà khi ông sanh ra rồi thì ông mong muốn con gái ông làm như thế nào đó là trưởng thành trong chốc lát. Thì ông mới kêu cái ông quan đại thần là đi rao hết đất nước mình, coi có một cái thứ thuốc nào đó mà khi mà uống vào, cô công chúa này lớn lên giống như những thiếu nữ 18 tuổi. Quý Phật tử thấy được không? Mà Đức Phật ví dụ trong kinh Bách Vụ đó, thì đi khắp hết luôn mà không ai tìm ra một cái loại thuốc nào mà khi mà sanh ra rồi uống vào trưởng thành như cái cô thiếu nữ. Thì một thời gian sau, khoảng chừng 2-3 tháng gì đó, có một ông cụ già, ông từ trên núi xuống, và ông nói ông có một cái loại thuốc rất là đặc biệt, khi mà uống vào thì cô công chúa này trưởng thành giống như những cái thiếu nữ 18 tuổi. Quý vị tự biết thuốc gì không? Chắc là khi mình đọc tới cái đoạn đó mình tưởng rằng thuốc tiên quá, nhưng mà ông cụ nào nói một câu như thế này: nhưng mà bệ hạ phải cho tôi một điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Bởi vì cái loại thuốc tôi rất là đặc biệt, khi mà muốn uống cái loại thuốc này á thì tôi phải dẫn cô công chúa này về chỗ tôi ở. Thì khi mà một khoảng thời gian dài thì tôi mới bào cái chế loại thuốc này ra được. Mà quá đặc biệt là từ đây cho đến 18 năm sau, bệ hạ không được quyền nhìn thấy mặt cô công chúa. Làm gì? Ông cụ này ông dắt lên núi, trong núi đúng không? Ông nuôi một thời gian cái đúng 18 năm, cái ông kêu bây giờ này bệ hạ là muốn gặp cô công chúa thì sẽ gặp, bởi vì hạ thần đã cho uống một loại thuốc rất là hay, đó là loại thuốc tiên. Thì khi mà mở cái cửa phòng ra thì quả tình ông thấy cô công chúa ông lớn trưởng thành, ông rất là vui mừng và ông thưởng cho cái ông này một số tiền rất là lớn. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy sao? Đức Phật nhắn nhủ gì cho mình? Phải không? Mình tu lúc nào mình cũng muốn nhanh hết, mình cũng muốn mau ngộ đạo, mình làm cái gì mình cũng muốn nhanh hết. Ngồi thiền sao mà ngồi thiền vọng tưởng quá, hỏi tu bao lâu mới có 1 năm à. Tu cái gì cũng muốn nhanh hết. Cái tu thiền thời gian thấy chậm quá, cái qua tu tịnh thời gian thấy chậm quá, tu mật chậm quá, thời gian tu đủ thứ hết. Mình cái chí, phải không? Mình lập chí không vững. Mà thiền sư Thiên Cơ nói sao? Người nữ mà lập chí không có vững á, như là cỏ thúi mà không có tươi. Mà người nam mà lập chí không vững á, như sắt lục mà không có bán. Như cái con dao mà không có bán đâu làm ăn gì được. Mà cỏ mà không có tươi thì ta liền ta bỏ, đúng không? Đó, cho nên cái việc làm của mình lúc nào cũng mau hết. Cho nên những người mà hoàng nhập thất á, hoàng nhập thất một thời gian mà đa phần ra mà bị tửng này kia là ôm ấp được ngộ, ôm ấp ngộ đạo để hơn hẳn thiên hạ. Mà chính cái sự chấp ngã đó thì vào trong đó nó rớt trong cái gọi là sắc ấm. Mà rớt trong cái sắc ấm 52 ngũ âm ma rồi, bắt đầu nó dẫn cho mình rằng ngộ đạo, cho mình hơn thiên hạ, cái bắt đầu nó bị. Thường thường người đời ta nói là tẩu quả nhập ma, mà không phải, bị con ma sắc ấm nó làm. Cho nên qua cái vấn đề này để tôi nêu lên kỹ, trên bước đường tu hành của chúng ta phải đi một bước. Mỗi ngày chúng ta tỉnh, mỗi ngày chúng ta làm một việc gì đó lợi ích cho người khác, chính là chúng ta bước vào cái con đường Bồ Tát Đạo. Rồi lần lần rồi chúng ta sẽ chứng nghiệm và chúng ta cái thể nghiệm mãi mãi trên con đường hành Bồ Tát Đạo này á, thì sao? Làm tất cả các việc đều hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Mà trong kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật nhắn nhủ cho người hành giả. Đó, cho nên tôi nêu lên cái phần đầu để cho đại chúng thấy là làm việc gì là mình cũng đem lợi ích cho người ta hết. À, cho nên bây giờ vào trong phần chánh văn, Đức Phật dạy: lặng hoa che mát, nguyện cho chúng sanh đều xa lìa nhiệt não. À, bây giờ mình nói là cái lặng hoa thì nó cầu kỳ quá. Là khi mà quý Phật tử trời nắng, mình lấy cái nón lá là mình che, hoặc lấy cái dù mình che đi. Thì khi mình che ngày xưa, phải không? Ngày xưa mình che chỉ là mình che thôi. Mà ở đây á, mà khi chúng ta vào cái con đường Bồ Tát Đạo rồi á, thì mình che cái nón khác. Cho nên có một ông cư sĩ, ông đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn: cái người mà chưa ngộ đạo hành xử như thế nào? Thì thiền sư Pháp Nhãn trả lời: mặc áo, ăn cơm, che dù, che nón. Rồi ông hỏi tiếp: và sau khi ngộ đạo như thế nào? Thì thiền sư Pháp Nhãn nói: mặc áo, ăn cơm, che dù, che nón. Ông nói vậy cũng giống như nhau thôi. Thì thiền sư Pháp Nhãn nói: khác rất là xa. Khi mà cái người chưa ngộ đạo mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ, nghĩ đủ thứ chuyện, mà nghĩ toàn là những chuyện gì đâu không. Còn khi mà những người ngộ đạo mặc áo, ăn cơm đều luôn luôn tỉnh thức, mà làm tất cả việc gì cũng được từ cái bồ đề tâm, từ cái thệ nguyện lớn. Thì như vậy khi ngày xưa chúng ta che cái nón lá, che cái dù, mình nghĩ đủ thứ chuyện hết. Còn ngày hôm nay Đức Phật dạy, khi mình đội cái nón lá lên thì mình phát nguyện cho tất cả chúng sanh xa lìa đi cái niềm sân hận, cái niềm bực tức, cởi mở cái tâm, nó cởi mở ra. Thì đây là phát nguyện cho chúng sanh, là nói cái chuyện phát nguyện chúng sanh thôi. Nhưng mà bản thân chúng ta là khi mà chúng ta che một cái nón lá trên đầu hoặc là một cái dù trên đầu, thì chúng ta phát nguyện làm cách gì đó để cho cái tâm mình bớt nóng giận, bớt bực tức, xa lìa những cái hiềm hận. Đó là mục đích trong cái kinh văn Đức Phật nói. Thì như vậy mà khi mà quý Phật tử có một cái tâm rộng lớn, cái tâm từ nó bao quát như thế, thì tức khác quý Phật tử làm cái việc gì cũng đều trong cái tinh thần tỉnh thức. Cái hạn như mình nói năng như thế nào đó cũng đều nhu nhiến thanh tịnh, chứ không còn mà bực tức sân hận ngày xưa nữa. Đấy không? Và cho nên vấn đề này là chúng ta phải lưu ý là đi trên con đường Bồ Tát Đạo, điều hồi hướng cho chúng sanh là xa lìa những cái bực tức, những cái nóng nảy trong cuộc sống giữa đời thường này. Tôi đã từng nói quý Phật tử nghiệm lại, có một vị thiền sư, tức là ngài nói như thế này: cái thế giới này nó vốn là vô sự, phải không? Nhưng mà chúng ta đa sự, nhiều việc quá thì nó thành sanh sự. Thì bây giờ quý Phật tử nhìn lại cái thế giới này nó bất ổn, nó không còn như là ngày xưa nữa, phải không? Nào là khủng bố, nào là chiến tranh, đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ quý Phật tử mà phóng ra thì chắc chắn rằng quý Phật tử tu không được. Bây giờ quý Phật tử mà phóng ra, bây giờ mình đi trên chiếc máy bay ngày xưa mình không có rung, phải không? Mà bây giờ đi trên chiếc máy bay nó nhích nhích chút cũng rung. Bởi sao? Vì trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ chiếc máy bay này sẽ rớt, giống như chiếc máy bay ở bên Nga rớt vừa rồi, cái mình sợ giống gì hết. Ngày xưa tôi thú thật luôn là tôi đi máy bay nó bình thản, tôi không sợ hết. Mà bây giờ đi lên máy bay mà nó lắc lắc một chút là tôi nhìn xung quanh rồi thấy người ta niệm Phật răng hết, sợ sợ chết. Ngày xưa thì không còn. Vừa rồi tôi đi qua Thượng Hải, từ Thượng Hải mà tôi về bên Quảng Châu có một số công việc cũng như thế. Là bên đó qua bên từ Hàng Châu qua Quảng Châu nó bị một cái cơn bão, thành ra máy bay nó lắc khủng khiếp. Mà ngày xưa nó lắc là bình thường, mà bây giờ lắc là tự nhiên cái đầu của mình nó liên tưởng đến là chiếc máy bay này sẽ bị rớt. Rõ ràng. Thì cho nên chúng ta mà phóng ra bên ngoài là chúng ta thu được. Cho nên điều phản quan tức là soi lại bên trong để chúng ta trở về cái bản thể vô sự, mà từ đó chúng ta rút kết lại. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, trong cái nghiệp tập của chúng sanh là nó có một cái cộng nghiệp chung, phải không? Cộng nghiệp chung. Bây giờ cộng nghiệp chung là gì? Cộng nghiệp chung là cái đất nước Việt Nam mình ngày xưa là nó không bao giờ mà ở miền Tây bị hạn hán, đúng không? Bị nước mặn nó xâm nhập vào. Nhưng mà bây giờ bị cái cơ cấu của một cái đất nước lớn ở trên nó làm một cái đập lớn nó ngăn lại gì đó, cái nước mình bây giờ nó hụt đi, nó hụt cái nó thiếu thốn đủ thứ hết. Nó là cộng nghiệp. Mà trong trong cái cộng nghiệp này chúng ta phải ráng cố gắng để tìm một cái chỗ yên ổn, tức là cái biệt nghiệp riêng. Tôi nói rồi, tôi thấy là bây giờ là cái tình hình thế giới bữa nay á, nó phải ngày xưa nữa. Tức là ngày xưa châu Âu rất là yên ổn. Tôi đã từng, hôm bữa mà tôi coi ở trên mạng có nói về hai cái cuộc mà khủng bố của bên Mỹ á, một là ở sân bay, hai ở chỗ điện tàu ngầm, là hai cái chỗ đó ngày xưa là tôi đến, đặt chân đến đó, phải không? Đặt chân đến đó tôi thấy rất là bình ổn. Mà bây giờ họ tuyên bố là những cái chỗ mà tôi đi giảng á, đều là bị khủng bố hết. Trên tháng 10 họ mời tôi qua, hàng năm á, hàng năm là tháng 10 họ qua, mời tôi qua giảng để mở khóa tu. Nói thật luôn, tôi cũng đang chần chừ. Bây giờ những chỗ tôi đến còn là bị không? Hẹn như bây giờ những cái chỗ là tập trung đông nhất liền, sân bay, nhà ga, bến tàu. Mà mấy cái chỗ đó là tôi đi đến để mà tôi chuyển từ cái thành phố này qua thành phố khác. Hẹn như bây giờ đi trên một cái chuyến tàu điện ngầm đi, từ bên Đức qua bên Pháp giảng thì tôi phải đi tàu lửa, chứ không thể nào mà đi xe hơi nổi, phải không? Rồi từ bên bên Pháp mà chuyển qua bên Hà Lan mà tôi cũng phải đi bằng bằng tàu điện ngầm. Rồi từ bên Hà Lan mà chúng tôi muốn bay về Ba Lan hướng dẫn một số Phật tử á, thì cũng phải đi tàu điện ngầm nữa. Trên hôm bữa Phật tử điện qua tôi nói, để từ từ tôi tính. Toàn là chuyện khủng bố không? Phải không? Mà bây giờ đúng là tháng 6 là tôi đi. Tháng 6 tôi qua tôi hướng dẫn, mà tại sao tôi hẹn tới tháng 10? Biết sao không? Đố Phật tử. Ai nói đúng thôi coi. Tại sao đi tháng 6 tôi hẹn tháng 10? Ai biết coi, nói thôi coi. Chưa đúng, không có chỗ nào mà im hết. Ai nói đúng nữa coi. Ai nói hả? Nói thưa coi, nói giùm đi. Tại sao mà tôi không đi tới hạn tháng 10 mà tháng 6 là Phật tử rất là gần, bởi vì những cái đợt đó là đợt nghỉ hè. Còn tháng 10 là bước vào mùa đông rồi. Mà tôi thì cái cổ họng hay ho, cho nên họ nói là tháng 10 là lạnh lắm. Tôi nói lạnh cách mấy, tôi đi tháng 10 thì sợ chết phải không? Tôi sợ chết phải không? Nhưng mà phải quý Phật tử, hồi nãy tôi nói tôi nêu lên đó. Tức là trong cái cộng nghiệp của chúng sanh thời cái đời hiện đại này, nhưng mà chúng ta phải tìm một cái biệt nghiệp là trong suốt 6 tháng đó là tôi làm dữ không? Đó. Phần sẽ đi giảng pháp, phần là tôi phóng sanh liên tục. Cứ 7 ngày hay là tuần lễ nửa tháng bắt đầu tôi tìm cách tôi phóng sanh, để cho cái nghiệp tập mình, cái nghiệp sát của mình ngày xưa mình có tạo, nó vơi bớt đi. Thì chúng ta đến một cái chỗ nào đó, dầu chẳng hạn như chuẩn bị nó đánh bom đánh mình, nó cũng bị không nổ, bị xì gì. Phải không? Quý Phật tử không tin với bên Miến Điện đó, phải không? Là bên Miến Điện là khủng bố, là nó đến nó làm, nó định đặt bom một cái tháp Xá Lợi, nổ mạnh luôn á. Thì lúc đó là chư tăng ở Miến Điện đến giữ mà giữ suốt từ 1 ngày 2 ngày. Với 7 ngày mấy ông hòa thượng, ông trưởng lão chịu hết nổi rồi, bây giờ giữ mãi thì cũng được. Cuối cùng mới chịu tập lại tăng chúng tụng bài kinh, bài kinh tâm tư đó. Tụng xong rồi các ngài mới khai thị, nói bây giờ tụi tôi là giữ cái tháp Xá Lợi của Phật, bây giờ chịu hết nổi rồi, bây giờ giao lại cho chư thiên giữ, hộ pháp giữ cho, bây giờ tụi tôi hết giữ. Thì các ngài vừa lui về một cái bắt đầu đánh bơm, đánh 4 trái. Lúc trước chúng ta coi á, mà quả tình 4 trái đánh không có nổ trái nào đó, nếu mà nổ là cái tháp banh luôn. Thấy không? Như vậy ba cái phần này để tôi nêu lên là trong cái cộng nghiệp của chúng sanh thì chúng ta phải tìm một cái biệt nghiệp riêng cho mình. Mà cái biệt nghiệp này không khác gì hơn chúng ta chỉ tu thôi. Cái xã hội bữa nay chỉ tu là mới thoát được cái kiếp nạn. Đây mình nói thật, phải không? Chỉ có tu là quý Phật tử mới thoát được cái kiếp nạn này thôi. Chứ bây giờ mình nhìn ra ngoài mình thấy là đủ chuyện, nước này đánh qua nước kia đánh nước lại, rồi bị khủng bố, bị đủ hết. Cho nên là may mắn rằng chúng ta vẫn còn một cái phương pháp của nhà Phật. Nó giống như một cái chiếc thuyền hoặc là một chiếc đò đưa chúng ta qua cái bến khổ. Phải không? Và cho nên ở đây là chúng ta phát nguyện làm lợi ích chúng sanh mà trong đó có mình. Tức là có bất cứ cái chuyện gì nó đến thì chúng ta ráng lùi bước. Lùi bước tức là chúng ta nhẫn chịu. Chịu đựng để mà chúng ta vươn lên. Phải không? Hình như bây giờ mình đi ra đường nè. Phải không? Mình đến đèn xanh hoặc là đèn đỏ hoặc là bụi khói xe gì đó, chúng ta cũng đừng có than quản gì hết. Đừng có than quản. Bởi vì tại sao mình phải có mặt trong cuộc đời này? Vì cái nghiệp lực, nghiệp xấu của mình trong cái thời xa xưa cho nó chiêu cảm, nó dẫn mình đến một cái chỗ này, một nó hình thành lên cái nghiệp lực rồi. Thì chúng ta bây giờ muốn vượt thoát cái nghiệp lực là chỉ có chúng ta quán chiếu thật sâu, trở về cái con người chân thật của mình, thì lúc đó cái tâm mình mới mát mẻ thanh lương, thấy không? Cho nên mà quý Phật tử thấy được rồi thì cái điểm mà chúng ta vui mừng nhất là ngày hôm nay chúng ta biết pháp, chúng ta tu. Còn những người mà không biết pháp mình thấy rất là khổ. Tôi đã từng đi rất là nhiều nơi, có những người làm việc, có những người có chức vụ, có những người danh lợi đầy đủ hết mà họ vẫn khổ, chịu nổi. Cái cuộc sống ngày hôm nay là chúng ta phải tu thôi, chứ ngồi ra không có gì hết. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi bây giờ cái câu thứ hai. Vào Tăng Già Lam, nguyện cho chúng sanh thảy vào Niết Bàn. Thì đây Đức Phật dạy đó. Tức là vào Tăng Già Lam là gì? Hẹn như bây giờ quý Phật tử vào Thường Chiếu, hoặc là vào Trúc Lâm, hoặc là đến một cái chỗ Già Lam nào đó. Ngày xưa mình đến mình bình thường thôi, mà bây giờ mình đến mình phát nguyện cho chúng sanh là vào trong cảnh giới Niết Bàn. Mà Niết Bàn này chia ra gì? Một là gì? Hữu dư y Niết Bàn, tức là còn mang cái thân hình hài này mà tâm thì luôn ở trong cảnh giới Niết Bàn. Tức là tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó nhu nhiếm. Còn mang cái thân này, cái thân phàm xác thịt này mà chúng ta giống như ở cái cõi Niết Bàn. Bao nhiêu những cái chuyện vụn vặt trong cuộc đời chúng ta ráng buông xả. Chỉ cần chúng ta ráng buông xả nhiều chừng nào thì cái cảnh giới Niết Bàn nó gần đến cho mình. Mà mỗi phút giây mà quý Phật tử luôn luôn ở trong cảnh giới Niết Bàn thì khi mà chúng ta chết chắc chắn rằng chúng ta trở về con đường Niết Bàn, cho nên gọi là vô dư y Niết Bàn. Đó, vô dư Niết Bàn có nghĩa là chúng ta từ bỏ cuộc đời này. Thì như vậy chúng ta muốn trở về cõi Phật, chúng ta muốn nhập vào cảnh giới Niết Bàn, sanh về cõi lành, là chúng ta phải làm chủ được ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà khi mà quý Phật tử làm chủ rồi đó thì cái chết nó đến mình rất là vui, bởi vì tâm mình thanh tịnh, tâm mình nhu nhiếm trong suốt cả cuộc đời của mình. Cho nên bắt buộc nhất là quý Phật tử phải tu mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng mình luôn luôn mình tỉnh. Thì khi mà cái tâm mà quý Phật tử tỉnh rồi đó thì những cái chuyện nó đến mình quá giải rất là nhanh. Tôi nói thật quý Phật tử một điều, quý Phật tử tu thiền cũng giống như một cái người học võ. Ngày xưa tôi đã từng học võ tôi biết. Tại sao tôi dám nói như thế? Vì nếu mà quý Phật tử mà học võ không có thành thạo thì khi mà mình ra mình gặp đối thủ đánh mình chết. Thì cái người tu thiền của mình nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái người học võ, là tâm mình lúc nào cũng tỉnh táo hết, thấy không? Mà đối thủ của mình là đối thủ gì? Đối thủ nó không có hình tướng, một niệm sân hận bực tức nó hiện khởi, đó là một đối thủ. Mà có hình tướng không? Không có hình tướng, phải không? Người ta gọi là vô chiêu mà thắng hữu chiêu á, phải không? Có nghĩa là nó không có hình tướng, không có mặt mũi. Mà chúng ta tỉnh đó, luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn sáng suốt thì chúng ta vượt qua được. Thì khi mà được như thế rồi, mà khi mà quý Phật tử mất á, chỉ cần một thầy, một cô hoặc là đạo tràng đến mà khai thị, kích thích mình, cái mình nhớ lại. Mà khi mình nhớ lại một cái là tự nhiên cái công phu mình thuần thục, tức mình giải thoát, không còn quyến luyến trong cái cuộc đời này nữa. Bởi vì cuộc đời này mình quán chiếu hàng ngày rồi, phải không? Nó không làm một cái gì hết. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại cái cuộc sống của mình á, là khi mà quý Phật tử chết đi rồi thì bây giờ ở thành phố hay tất cả các nơi họ không có chôn nữa, làm gì? Mà thiêu. Mà khi mà thiêu xong rồi đó, cái hình hài mình 70 kg, 60 kg, bao nhiêu ký? Chưa tới 1 ký. Bây giờ một nắm cho tàn thôi. Mà cái nắm cho này khi mà quý Phật tử cầm trên tay, nó còn bực tức, nó còn sân hận, hay là còn cái này cái kia nữa không? Thấy không? Không có. Giờ bao nhiêu những cái phiền hận thì mình quán chiếu, mình biết rằng cái cuộc đời của mình nó giống như một cái nắm cho tàn, không có là cái gì hết. Thì tức khác quý Phật tử buông xả rất là lệ. Còn mình thấy mình là cái người này, mình thấy người khác, mình đủ thứ hết. Thì chính là mình chấp ngã. Mà khi mà quán chiếu tỉnh táo như thế rồi đó, thì chỉ cần mà quý thầy đến khai thị một cái, tức là mình buông xả rất là nhanh, tức là giải thoát. Mà muốn được như thế là khi đại chúng vào Tăng Già Lam đều phát nguyện cho tất cả chúng sanh đều vào cái con đường Niết Bàn, đều thảnh thơi, được tự tại. Đó là con đường Bồ Tát Đạo mà chúng ta đi. Câu thứ ba, nếu ra khỏi già lam, nguyện cho chúng sanh ra khỏi cảnh giới ma. Đó. Bây giờ khi mà đi qua rồi, chúng ta phát nguyện nhập niết bàn, cho chúng sanh vào niết bàn. Mà bây giờ khi ra khỏi thường chiếu về nhà, thì chúng ta phát nguyện cho tất cả chúng sanh ra khỏi cảnh giới ma. Mà ma này đó là trong trong kinh Đức Phật nói có bốn loại ma, thì chúng biết rồi phải không? Một là gì? Đó. Một là phiền não ma, phải không? Cái tâm mình mà phiền não, cái tâm mình bực tức nó cũng là ma. Cái gì nữa? Bệnh ma. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi thiền tu tập được, cái tự nhiên bây giờ nó bệnh, bệnh chỉ hoặc là bệnh đau xương sống, bệnh này bệnh kia, nó cũng gọi là ma. Mà nếu mà chúng ta không có hàng phục được, không có vượt qua được, phải không? À, cho nên á, quý Phật tử nhớ lại câu chuyện của Ngài Quốc Sư Đại Đăng. Khi mà Ngài sắp tịch mà ngồi thiền mới tịch mới được, cái Ngài ngồi kéo chiếc già lên mà cái chân của Ngài nó bị khớp. Hồi xưa là tu kéo không được, thì Ngài nói là trong suốt bao nhiêu năm ta nghe lời ngươi, thì bây giờ ta sắp chết rồi, ngươi phải nghe lời ta. Cái Ngài kéo được cái cụp mới gãy chân, Ngài tịch luôn. Thấy không? Đó là gì? Đó là chiến thắng cái bệnh ma. Mà Ngài nói là trong suốt bao nhiêu năm là tôi lúc nào cũng nghe lời ông hết, nhức quá ngồi không được. Mà bây giờ tôi sắp chết rồi, ông phải nghe lời tôi mới được. Kéo lên kia cái cụp, cái gãy chân, cái ngồi tịch luôn. Thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm mà để mà chúng ta cố gắng để chúng ta tu tập. Kế là ma thứ ba là ma gì? Tử ma. Mà chết đó, ma này ai cũng sợ hết đó, đúng không? Đúng không? Kể cả những người mà ăn cướp, mà giết người, mà không gớm tay, mà khi mà ra pháp trường rồi đó, thì ta nói là bụng rủng tay chân hết, ma chết đó. Mà cái người mình tu tập rồi mình sợ ma chết, bình thản mình đối diện cái chết. Mình đối diện cái sự thật là tất cả mọi con người chúng ta ai cũng phải đi qua cái con đường này, một cái cửa tử này. Và trong suốt bao nhiêu năm chúng ta đã làm hết cái gì mà cái khả năng chúng ta làm rồi, thì mà khi mà hiểu như thế rồi quý tử vui lắm, sẽ chết. Mà khi mà chúng ta tu tập được rồi thì giống như là cái áo là bây giờ nó cũ quá, nó rách quá, dơ quá, chúng ta phải bỏ lại. Giống như một cái chiếc xe mà bây giờ nó hư quá thì chúng ta phải bỏ lại thôi, chứ có gì mà sợ. Mà muốn được như thế, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà có một chiếc áo bây giờ nó rách quá, bây giờ mình muốn thay cái áo này á, cái mình ra siêu thị mua cái áo mới, đúng giờ. Mà cái mình ra siêu thị rồi nó không có tiền sao? Đó là hết. Thì cũng vậy, muốn thay cái áo này cho nó lành lặn, nó tốt đẹp hơn chiếc áo này, thì chúng ta phải tích lũy, và tích lũy phước nghiệp á, phải không? Bây giờ mình lo cho con, lo cho cháu, lo cho này lo kia hết, nhưng mà cái nghiệp của mình ai lo cho mình? Ai lo? Chồng mình lo được không? Con mình lo được không? Thấy không? Và cuối cùng là chúng ta phải lo thôi. Đó, hiểu được như thế rồi chúng ta mạnh dạn, chúng ta tu tập. Chỉ có con đường trong đầu quý Phật tử là làm tất cả việc, nhưng mà chỉ có trong đầu một chuyện là tu. Đức Phật đã từng dạy 100 ngày tạo phước không bằng 3 ngày tu tâm. Đó nè, tu tâm để hóa giải những cái nghiệp tập của mình, những cái nghiệp lực của mình. Còn bây giờ mình đi bố thí cúng dường cũng là tốt, mà sân hận bực tức chửi người này, nói người kia đúng cũng bỏ tâm. Không bằng 3 ngày quý Phật tử tu tâm. Và cái chuyện đó là quý Phật tử đã từng nghe rồi, tôi không giải thích thêm, đúng chưa? Đó, cho nên ra cái cảnh giới ma này là ma đó đó. Một là phiền não ma, hay là bệnh ma, 3 là tử ma, 4 là gì? 4 là thiên ma. Thiên ma tức là ma ba tầng á. Đó. Rồi thứ 4, mở cửa già lam, Bồ Tát lại nguyện lấy chí sức thế mở mang cho chúng sanh. Tức là bây giờ quý Phật tử đến cái chùa Pháp Thủy này đi. Cái sáng sớm cái mình mở cửa để mình quét dọn cái già lam này. Thì khi mà chúng ta mở cửa, mình phát hiện là lấy cái chí sức thế, thì cuối cùng rồi quý Phật tử thấy trong nhà Phật đó chỉ lấy gì? Di tệ thị nghiệp, tức là lấy trí tệ làm đầu. Mà có trí tệ rồi chúng ta mới bớt khổ được an ổn, quán thật sâu. Cho nên Bồ Tát là sở dĩ mà các ngài mà vượt qua những cái khổ nạn trong cuộc đời là cái ngày quán sâu thật tướng. Mà khi mà quán sâu thật tướng rồi mình vượt qua cái một. Cũng giống như mà bây giờ tôi nói thật luôn một điều, trong tất cả Phật tử ở đây này có những người rất là sợ con đĩa đúng không? Cái một hôm nào đó cái người đó bóc lên một cái gì bóc một đất thôi. Nhưng mà mình nói là con đĩa thì người đó liền một cái một có suy nghĩ. Không có suy nghĩ là dở nên con phải con đĩa không? Không có. Đúng không? Thì khi mà thấy bản chất của cuộc đời, bản chất của sự vật là liền một cái một. Thì nếu mà chúng ta liền không được, buông không xong vì chúng ta quán chiếu nó chưa đó. Đúng vậy. Cho nên hôm bữa các cô Phật tử tôi giảng ở thiền viện, tôi đứng lên hỏi là trong các bài chú chẳng hạn như là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, mà tại sao trong chú trong mà kinh Bát Nhã nó là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, như vậy là cái chú này không có chú nào hơn hết, thấy không? Mà tại sao trong các bài chú chẳng hạn như chú Đại Bi nó là cũng vua các chú, chú Lăng Nghiêm cũng là vua các chú, mà tại sao mà Đức Phật nói kinh kinh Bát Nhã tâm kinh á thì chú này là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú? Thì tôi nói là trong các bài chú của Đức Phật, quý Phật tử phải nhớ kỹ một cái điểm, chẳng hạn như chú Đại Bi, Lục Tự Đại Minh, thì những bài chú đó nó có một cái năng lực là hóa giải những cái nghiệp lực của chúng sanh. Hoặc là khi mà chúng ta tâm chúng ta loạn tưởng quá, chúng ta tụng cái bài chú đó lên để cho tâm mình yên ổn, trụ trong cái câu chú đó. Còn tâm kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là cái chú này là vô thượng, vô đẳng đẳng, không có chú nào hơn hết. Là vì cái khổ là từ đâu mà có? Tôi biết khổ là từ đâu mà có. Cái khổ của mình nè, cái khổ của mình là từ cái sự chấp ngã mà có. Cho nên trong kinh Pháp Cú thí dụ đó, có bốn thầy tỳ kheo ngồi luận chuyện với nhau. Một ông nói là trên đời này cái sân hận là khổ nhất. Ông thầy tỳ kheo thứ hai nói đúng. Trên đời này khát ái là khổ nhất. Ông thầy thứ ba nói đúng. Trên đời này đói khát là khổ nhất. Ông thầy thứ tư nói là trên đời này là cái sự thiếu thốn về ăn mặc ngủ nghỉ là khổ nhất. Thì Đức Phật nói bốn ông luận nó chưa có đến. Phật dạy sao? Trên đời này có thân là khổ nhất. Có thân là khổ, đói khát, nóng lạnh, khát ái, thèm đủ thứ chuyện hết, từ đâu mà có? Từ cái thân. Trên Lão Tử nói một câu á, ta có cái quạng lớn vì ta có thân, nếu không thân thì không có cái quạng này. Bao nhiêu cái sự hoạn nạn trong cuộc đời mình nghĩ kỹ coi. Đi trên máy bay cũng sợ máy bay rớt là gì? Sợ cái thân này chết. Ngồi trên chiếc xe đa về tới nhà mới được an ổn mà sợ gì? Sợ cái thân này mất. Rồi đói khát, chẳng hạn như bây giờ mình nghe tin là ở đồng bằng sông Cửu Long nước nó hụt, bây giờ gạo nó lên cũng lo sợ, sợ gạo nó lên cái mình chết đói, cũng là cái thân này, phải không? Rồi mình đi ra đường mình thấy người ta cất nhà cao cửa rộng xe hơi đầy đủ, về mình cũng thích một chút, thì cũng cái thân này. Cho nên thật nói là có thân tức là có khổ, nguồn gốc có khổ từ nơi thân. Mà Bồ Tát Quán Tự Tại là ngài dùng cái tâm kinh Bát Nhã chiếu kiến năm quẩn đều không, cái ngày hết khổ vậy thôi. Cuối cùng chú gì chú mà miễn thì sao, cái đừng có chấp thân tức là hết khổ, phải không? Như vậy và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải dùng cái trí xuất thế, phải quán chiếu trong cuộc đời tận nguồn gốc của khổ đau từ đâu mà có. Khi mà quán chiếu năm quẩn nó không có hình thành một cái quẩn nào hết, năm dòng sông biến chuyển liên tục mà không có không có một cái dòng sông nào làm chủ thể đó, mà không có một dòng sông nào nó là bất biến, tất cả bản chất là đều vô ngã, thì tự nhiên quý Phật tử quán chiếu. Mà hàng ngày phải quán chiếu đó, ngày nào cũng quán chiếu như thế hả? Tôi nói rồi, quý Phật tử thấy tôi làm Phật sự rất là nhiều, mà nhiều người nói một câu thế này. Bữa tôi về ở Chánh Giác, tôi về ở thiền viện Bổn Minh của thầy, của nhà thầy ông Phương đó. Hòa thượng Bụng Minh mất. Khi mà tôi về rồi đó thì có một số huynh đệ họ nói tôi một câu thế này: tôi thấy người ta xây chùa hoặc người ta xây thiền viện 60 kg còn có 40 kg, ốm xanh sao người nào vậy? Tại sao tôi thấy ông xây thiền viện, ông đi đủ thứ chỗ hết mà tôi thấy ông tăng cân cho cái ốm? Mà bây giờ quý Phật tử tôi nghĩ vậy nè, sợ dễ mà tôi quý Phật tử thấy tôi an ổn. Họ nói là như thế này: chắc ông ăn ngày Tết rồi lắm năm số cử. Mà tôi chỉ cười thôi. Sáng quý Phật tử biết như thế này, cái ăn uống không phải mình khỏe. Nhớ kỹ một cái điểm người tu thiền phải biết. Chẳng hạn như tôi buổi sáng là tôi uống một ly sữa, buổi trưa là tôi ăn là chín, buổi chiều là không bao giờ tôi đụng. Mà tôi cũng nghiệm kỹ là cái thức ăn này nó không phải là để cho mình khỏe, để cho mình mà để mà phóng chóng, mà biết cái gì làm chủ không? Cái tâm mình nó làm chủ nó tất cả. Bởi vì tôi hay quán chiếu như thế này là bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ đi, tôi nghĩ tôi nói bây giờ thiền viện đang xây, tiền đâu mà có, ví dụ như tiền đâu mà có, mà khi mà tôi vừa nghĩ tiền đâu mà có mà rớt cái cục 1.000 tỷ tôi nghĩ á, tôi vừa nghĩ tiền đâu mà có rớt cái bệt 1.000 tỷ tôi nghĩ liền, còn tôi nghĩ tiền đâu mà có nó cũng rớt, nghĩ chi tôi khỏe, đúng không? Nên người tu của mình nó hơn người không tu, đây nói thẳng luôn. Khi mà tôi nghĩ là tiền đâu mà có rớt cái cập 1.000 tỷ tôi nghĩ á, còn này nghĩ chết luôn, chết ông luôn, nghĩ sáng, nghĩ trưa, nghĩ chiều nó rớt, nghĩ tí nữa, phải không? Mà chính cái điều đó tôi rất là thoải mái. Mình không có gì mình đặt vào cái tiêu chuẩn mình là như thế, mình là phải xây như thế này, mình xây như kia, không đừng đặt tiêu chuẩn. Mà khi mà đừng cái đặt tiêu chuẩn rồi, cái cuộc sống của Phật tử rất an ổn. Tức là luôn luôn mình an trú trong giờ phút thực tại, cái gì đó mình quá giải đó thì cái cuộc sống mình nó yên ổn cái gì hết. Cho nên mình tại sao mình không lấy cái pháp Phật mình ứng xử trong cuộc đời, lo hơn chi mà để sanh sao mặt mày chi, lo cũng đâu có được gì đâu. Khi mà hiểu được cái đó rồi, đó là cái pháp tu mình phải ứng dụng, thấy không? Pháp tu là bây giờ mình đã học rồi, đã tu rồi, tại sao mình đem ứng dụng nó, thấy không? Chính cái điểm mà mình đặt cái tiêu chuẩn mình là cái này là cái kia là nó đánh rớt mình. Đó, cái tiêu chuẩn mình đưa cái tiêu chuẩn. Cho nên cái người hỏi tôi là tôi xuống Cần Thơ tôi dễ, có một cái bà cụ này khoảng 70 mấy tuổi, hỏi tôi thầy hai chừng nào để khánh thành, tôi chừng nào mà cô mất rồi cô đầu thai lên chú tiểu xuất gia tôi khánh thành. Vậy thôi có gì đâu, chứ mình đặt ra là 2 năm khánh thành, 3 năm khánh thành, 4 năm khánh thành, nó tiêu chuẩn cái mình lo. Trời ơi, năm này năm thứ 3 rồi mà chưa cái gì hết. Ai hỏi tôi chừng nào thầy xây xong 40 năm yên ra rồi chi, đúng không? Còn cái chuyện mình làm mà làm từ từ đó, tôi làm từng bước. Thợ tôi không có nhiều, 8-9 người thợ, vài chánh điện 20, còn cái trăm là 1-2 người làm ra ra chơi vậy. Mà tất cả mọi người đều sợ tôi rằng là những người mà khi mà tôi xây dựng, họ sợ là cái đường tu của tôi và chúng không tu được, mà đúng là họ làm hết. Cái chuyện mà tôi làm mà cái việc mà xây dựng ngoài đó chúng tôi không có đụng gì hết á. Sáng nó nhổ cỏ làm tới 9 giờ nghỉ á. Có một lần á, quý Phật tử biết một cái này nè, khi mà cây mà tôi đưa về, chúng tôi nó sợ chết, nó xuống trồng, tôi nói ông đừng trồng. Cây này nó có chết mà mấy ông mới chết, nên ông bỏ tu một ngày là chết một ngày, còn cây này nó không có chết, cây này đợi 10 ngày nó cũng chết. Mà thì tôi biết cái cây nó có chết, phải không? Mà chính cái điều đó rồi chúng nó đến nó thấy rất ngạc nhiên, ủa xây dựng mà sao chúng tu học bình thường, hai thời ngày chủ nhật là tu suốt một ngày bình thường, không có gì hết. Là gì? Vì là mình lấy cái gốc đó, mình quán chiếu thật sâu. Mà khi mà quý Phật tử thấy mình xây dựng đầy đủ hết rồi, chúng còn người nào nó sang chế, đúng không? Mình xây lên rồi chúng nó không đi hết, nó thấy mình làm quá đi hết rồi, tu cũng được. Thành ra mình nhắm cái tóc. Mà hiểu được cái đó rồi, cuộc đời mình thấy nó khỉ lắm, không có gì là bận biểu, rất thật mà, thấy không? Cho nên có một câu chuyện trong nghệ thuật sống như thế này. Có một cái anh thanh niên này, anh than quản với một cái nhà hiền chiến, anh bực bội quá, anh nói là cuộc sống này sao mà nó bị bế tắc rồi, đủ thứ chuyện nó đến, anh muốn khùng luôn. Bây giờ thưa ngài, ngài có một cái phương pháp, ngài chỉ cho cái tâm hồn của nó thoải mái chút xíu, được không? Thì cái nhà hiền chiến này được, rất là đơn giản. Hỏi nhà anh có nuôi gì? Nhà con có nuôi con heo, có nuôi gì nữa không? nuôi bốn con dê, nuôi gì nữa không? Nuôi hai con bò. Bây giờ anh muốn cho cái tâm anh nó thỏa mãn hết phiền não á, tôi chỉ anh một cách là anh đem những cái con thú vật này vào trong nhà anh ở chung với anh. Thì cái anh chàng này, thanh niên này, anh ngạc nhiên quá, tại sao mà đem mấy con thú này vào nhà? Nhưng mà nghe là người ta nói là cái nhà Huyền Chiến này ông có những cái biệt tài rất là hay, cho nên thôi cũng tin lời, cái đem bốn dê, con heo, hai con bò vào nhà ở chung. Ở một tháng chịu hết nổi, cái chạy đó, thưa ngài, từ khi mà con nghe lời ngài, con đem những con thú vào nhà nó còn phiền não gấp trăm ngàn lần nữa. Thì nhà Huyền Chiến rất là bình thản, thì như vậy con hãy về đem những con thú này ra đi. Thì quá tình mà khi mà đem những cái con thú này ra rồi, tự nhiên em thấy cái cuộc đời này rất là đáng yêu, rất là đáng sống, thoải mái quá. Ủa tại sao ngày xưa mình biết được, phải không? Thì cũng vậy, trong cuộc sống giữa đời thường này, khi mà đối diện sự thật cuộc sống rồi, cái mình chê trách đủ hết, chê chồng, chê con, chê vợ, chê đủ thứ đó. Mà khi mà chúng ta cái tâm của mình mà nó yên ổn, là đem những cái vật gì mà chứa đựng bên trong ra rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó thoải mái, an ổn. Đó là phương pháp tu á. Mà bây giờ mình biết cái phương pháp đó rồi, cái mình đem áp dụng, uổng không? Ngày chủ nhật ta đi tắm biển Vũng Tàu, đi tắm biển Mũi Né, đi đủ hết, mà bây giờ mình ngồi đây nghe pháp mà mình lại thua người đời, uổng. Thấy không? Mình ngồi đây nghe pháp, mình về mình tu tập nữa, mình chuyển hóa nữa, thì tại sao mình không đem cái Phật pháp áp dụng cho cuộc đời đỡ khổ? À, quý Phật tử thấy không? Tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, phần về xây dựng, phần về dạy chúng nữa, mà tâm tôi rất là thoải mái. Nói thiệt, cái bây giờ tôi đang ngồi thiền mà ở quảng nghe cái rầm á, trời nó sập xuống đúng kệ, bình thường. Đó, vừa rồi tôi làm ở thiền viện tôi á, khi mà xây lên bốn bức tường, xây nó mà xây cái kiện móng, bữa trời mưa lớn quá, thì xe nó vào đổ đó, nó đổ nhiều quá, thì cái vách tường nó nổ ra đi, nổ rồi. Thì khi mà nổ ra rồi, đại chúng rồi lớp bên nhà thầu, lớp bên xe nó đùng đẩy, là chịu trách nhiệm là phải bồi thường này kia hết, người thì nói này nói kia đủ hết. Thì lúc đó tôi từ Bình Úc tôi về, rồi tôi dàn xếp rất là đơn giản, tôi nói thật luôn đó. Tôi rất biết, rất là rõ. Cái thiền viện nào mà nó hình thành, nó xây dựng lên, tất cả các nhà lam đều có một hai người ra đi đó, chết, bị tai nạn chết, bị này bị kia chết. Mà bây giờ mình chỉ có sập cái bức tường thì nó thấy một hai người yên rồi, nó âm làm gì. Thì khi mà tôi nói thì thôi, thì bắt đầu có từ từ nó yên ổn. Thì quá tình trong suốt cái đoạn đường mà xây dựng từ cái mái xuống luôn á, thì rất an ổn cái chuyện xảy ra hết. Tức là từ cái nghiệp gì, nếu mà chúng ta không thấy chúng ta buồn, chúng ta khổ, mà khi mà chúng ta quán chiếu rồi, cái này nó nhẹ hơn. Lỡ hồi hôm có hai ba người đứng ở dưới, tường nó sập nó đè chết làm sao? Thì khi mà chúng ta quán chiếu sâu sắc như thế, buồn cái mộ, không có buồn, không có khổ gì hết. Cuộc đời nó là cái gì? Chuyện tu là trên hết. Nắm được cái gốc rồi thì mấy cái này bỏ mỏ qua. Quý Phật tử mà nắm được cái gốc rồi thì mấy cái này buồn rất là nhẹ. Chuyện tu là chuyện chính, chuyện quán chiếu để giải quyết một số nghiệp của mình là chuyện chính, còn ba cái chuyện này là chuyện phụ, dính dáng gì hết. Buồn cái mộ. Nói thẳng luôn một điều, cái ai mà nhỏ nước miếng trên mặt quý Phật tử á, cũng bình thường. Ai đây mà nói thẳng một điều luôn, phải không? Mình lao không? Lao không? À, cho nên có ông tể tướng, tức là ông tể tướng của bà Quả Tắc Thiên á, ông tên là Lâu Sư Đức. Cái ông có một cái tâm rất là nhu nhiếm thanh tịnh, ai nói cách mấy ông cũng nhẫn nhịn hết. Ông có một người em, khi mà bổ nhiệm là một cái thứ sử ở Chiết Giang, ông nói em đến đó em phải ráng nhẫn nhịn, mọi chuyện gì phải cho qua hết. Cái chuyện chính của mình á, là cái chuyện tu tập, và cái chuyện triều đình là cái chuyện thứ hai. Thì đứa em nói là anh cứ yên chí đi, nếu mà ai nhỏ nước bọt trên mặt em chỉ cần lấy em lau khô là xong, hay không? Nhưng mà đối với ông nó không được, em làm cái gì không được. Tại sao? Khi em lau nước bọt trên mặt thì em có một cái ý phản kháng lại, mà cái điều cốt yếu của anh vậy chính là để nước bọt tự khô. Ghê không? Vì đời ta tu như đó mà không chỉ người xuất gia của mình, người tu tập với con đường thiền tập, đúng không? Đó cho nên là quán chiếu những cái mẫu chuyện như thế rồi, có những lúc chúng ta phải ráng cố gắng vượt qua để chúng ta lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp. Còn bao nhiêu những cái phước thiện mà chúng ta làm nó là phụ, phải không? Giống như vua Lương Hóa Đế vậy, đúc chùa làm đúc chuông nè, cất chùa đổ tăng là mình đâu có bàn, nhưng mà đến Tổ Đạt Ma các nhà nói cái đó là cái phụ thôi, mà cái chính á là trí thanh tịnh thể quán lại ở cái chỗ đó chúng ta phải đến, là cái chính điểm. Mà cái con đường này là con đường là quý Phật tử nói thiệt một điều, tất cả quý Phật tử cũng phải đi qua cái con đường này, kiếp này không xong kiếp sau. Mình đừng có nghĩ là mình là phàm phu hoàng có, đừng nghĩ như thế. Mà quý Phật tử phải phát một cái thể hiện là con đường này chúng ta sẽ đi đến. Đó cho nên gọi là khi mà mở cửa già lam, Bồ Tát phát nguyện cho chúng sanh lấy cái trí xuất thế gian làm đầu, làm sự nghiệp. Còn ba cái chuyện hàng ngày là cái chuyện phụ, cũng làm ăn, cũng buôn bán, cũng cho con ăn học là chuyện phụ. Mà cái chuyện chính là bản thân mình phải giải quyết những cái nợ nần, những cái nghiệp mà nó trầm chất trong vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta phải giải quyết cái đoạn đường này, chúng ta phải đi đoạn đường, chúng ta phải đến. Đó là bản thân của tôi và quý Phật tử phải làm đó. Rồi câu thứ 5: lúc đứng dậy, Bồ Tát nguyện cho chúng sanh đứng dậy xa lìa các lậu hoặc. Nếu lấy nước rửa chân, nguyện cho chúng sanh xa lìa nhơ nhớp. Lễ Phật nhiễu tháp, nguyện cho chúng sanh làm thầy trời người. Tức là ở đây là khi mà quý Phật tử đứng dậy, khi quý Phật tử rửa chân, rồi tất cả mọi cái hành động đều phát nguyện hồi hướng cho chúng sanh. Cho nên bữa tôi giảng Long An, có một cái cô Phật tử đứng lên, cô nói bây giờ là trong cái năm giới, tức là không được sát sanh, đúng không? Mà gia đình bây giờ cổ là ai cũng giữ năm giới hết, mà cái nghề gia đình của cổ là nghề gì? Nghề nông, tức là làm ruộng. Mà làm ruộng á, thì chồng, con, cổ nữa cũng phải pha phúc xịt. Thì bây giờ làm sao? Mà bây giờ chẳng lẽ mình cũng giữ giới đó, phải không? Mà tôi mới giải thích như thế này: khi quý Phật tử làm cái việc đó ngày xưa mình biết, mà bây giờ mình phải phát nguyện. Chẳng hạn như bây giờ buổi sáng trước khi mà thức dậy, quý Phật tử phát nguyện sao? Nguyện buổi sớm mai này, nếu có một chúng sanh nào chết dưới bàn chân tôi, nguyện sanh về tịnh độ. Ví dụ đó, phải không? Cũng vậy, khi mà quý Phật tử đang xịt thuốc, ngày xưa mình xịt thuốc với cái tâm gì? Cái tâm sân hận, cái tâm bực tức, cái tâm phiền não. Bây giờ mình dùng cái phương pháp là tâm tu, nguyện cho chúng sanh lỡ chết với bàn tay tôi, nguyện đời sau khi tôi thành Phật, những chúng sanh này tôi độ trước. Thì tự nhiên cái tâm mình nó bớt, phải không? Không phải giống ngày xưa nữa. Cho nên mỗi hành động, mỗi việc làm mình đều hồi hướng cho chúng sanh hết, tự nhiên cái tâm mình nó cởi mở đó. Đó. Nếu có ngoại đạo tà kiến khó giáo hóa, Bồ Tát liền tự nghĩ: ta làm thầy họ ắt không chịu tin ta, vậy ta hãy làm bạn đồng học hoặc là làm đệ tử. Đó. Tức là ở đây á, Đức Phật dạy thêm một chỗ nữa, tức là có ngoại đạo tà kiến, bây giờ mình đến mình làm thầy họ không tin, thì như vậy mình phải làm gì? Làm bạn hoặc là đệ tử trong tứ nhiếp pháp. Cho nên quý Phật tử mà tôi đến cái dùng tôi mà nói pháp ai nghe? Bây giờ dân tộc, người nghèo, người thiểu số rồi không? Thì trước tiên phải làm gì? Dùng cái tứ nhiếp pháp. Tại vì biết không? Bố thí, phải không? Mà trong lúc bố thí đó phải dùng gì? Ái ngữ, lợi hành đồng sự. Tức là mình phải hòa quen với họ. Tức là bây giờ mình đến một cái vùng đó không phải mình nói pháp liền. Cái như mình xuống Sài Gòn mình nói pháp người ta nghe, chứ bây giờ ở cái vùng mà biên địa hạ thiện, cái vùng mà dân tộc không nói họ đâu có nghe đâu, thì nên thể bố thí họ, giúp đỡ những cái cảnh đời cơ cực của họ, thì từ từ bắt đầu mình cho một hai cuốn sách ra mới thâm nhập được. Nên khi mà tôi về được khoảng bây giờ là gần 6 năm rồi đó, thì trên cái vùng toàn dân tộc luôn, bây giờ là được hết thảy là 30 gia đình họ thờ Phật. Mà khi đó là có những cái tôn giáo khác đến, họ chưa có chịu đó, Mà bước đầu nhất là chúng tôi đem gạo thấp tụi lên cho họ. Rồi kế là gì? Kế là đem những cái cuốn sách mỏng mỏng của hòa thượng lên cho họ. Thì bây giờ là ông trưởng làng á, bữa dắt ông về thường chiếu, ông già làng gọi ông già làng á, dắt vào thường chiếu xong cho hai cho con quy y. Rồi khi mà ông quy y rồi, bây giờ ông hợp hết tất cả các làng luôn, rồi ông nói chuyện gì đó. Rồi vừa rồi chúng tôi là ông xin thỉnh các tượng Phật, Phật Tam Quan Sáng á, tôi về thường chiếu tôi xin gần 50 tượng. Mỗi gia đình cái bắt đầu mình an vị, cái mình hướng dẫn, thấy không? Mình từ từ mình mới đưa vào. Cho nên không phải là mình nói pháp liền đó, tức là mình gần gũi những người tà kiến ngoại đạo, cái bắt đầu mình phải thực hiện, phải đưa tất cả những cái việc làm của Đức Phật chỉ dạy cho họ, hướng dẫn cho họ đó. Tuy ở trong chúng với ngoại đạo nhưng Bồ Tát trì giới học rộng hơn họ. Quý Phật tử nhớ ai không? Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà ở với cái đám thợ săn, ngài dùng gì? Ngài ăn rau nhưng ngài không ăn thịt, bởi vì khi mà luộc lên đó ngài bỏ thịt, không ăn thịt ngài ăn rau. Người ta hỏi mà tại sao không ăn thịt mà ăn rau, ngài nói là vì tôi có cái bệnh gì bị dình dớt, phải không? Mà sư ông Túc Lâm dạy cái thời gần đây thì không bắt chước Lục Tổ được. Có những người mà bỏ rau trong thịt luộc, cái nói tôi ăn rau không mà không được, phải không? Mà thường nói là vì gì? Vì vào cái thời Lục Tổ là bắt buộc ngài phải ẩn trong cái nhóm thợ săn 16 năm. Thứ nhất là trưởng dưỡng, thứ hai là lắm nè. Đó. Mà khi mà vào trong đó rồi, bắt đầu ngài mới từ từ ngài hướng dẫn họ, giải thích cho họ. Cho nên là khi mà ở trong chung với ngoại đạo tà kiến, nhưng Bồ Tát vẫn trì giới, nó học rộng nghe nhiều. Cái mình gặp mình ở cái mình một ngày giữ được, hai ngày giữ được, một năm giữ được, năm thứ hai chắc ăn luôn, thèm đến chịu nổi. Khi mà chiên mà xào mà nấu rồi tôi thấy, à, tôi phải nói thêm nha. Lúc trước tôi đi qua bên Thái Lan, mà chúng đó là chúng cái ngày rằm, cho nên có một cái cô Phật tử phát nguyện rồi mà đâu dám cả trên rằm ăn chay. Mà bên này thì có một số người đi theo cũng phải Phật tử, cũng Phật tử mà họ nói họ không có giữ mà phát nguyện ăn một tháng 4 lần, cho nên họ là ăn tôm hùm thế này. Tôi liếc và tôi nhìn cô ngồi tôi thấy luôn, cô nước bọt mà thấy cực luôn. Cô trời ơi, cô này cô làm gì kỳ vậy cô, thèm quá thầy ơi, mới có ngày mà chịu nổi, đúng không? Cho nên là huống chi là ở tới 16 năm gặp mình các mình ngã quá thôi, ngã mặn luôn. Cho nên là quý Phật tử thấy mình ở trong một cái gia đình, vừa rồi tôi về nhà mà chị thầy Bảo Tú như thế. Về bữa đó là bữa 29/3 phát nguyện, 29/30 mà cái người làm bá cái chiên cái nồi cá lên, chiên cá nó dẹp. Mà bữa nay mà thích ăn chay, chừng là tôi đi mà mới chiên chịu hết nổi, thấy không? Mà cái tâm của mình là như thế, cho mình thấy cái chuyện mà ăn chay thôi nha, chứ không phải chuyện thường. Mà Bồ Tát ở chung với cái người đó rồi á, các ngài vẫn giữ giới thanh tịnh, ngộ không? Vẫn học rộng, vẫn nghe nhiều, vẫn trì giới thanh tịnh, chứ không phải là giống như những người khác mà vào được 1 năm 2 năm rồi phá giới luôn. Cho nên hôm bữa chúng tôi họp ở ban hoàng pháp ở trung ương ấy, mà khi ba hòa thượng Tiên Lược Sư lên, tức là hòa thượng Huệ Nghiêm ấy, thì có một thầy đứng lên nói là: thưa thầy, thưa hòa thượng, tụi con bây giờ là tuy rằng đi tu mà làm ở trong giáo hội á, mà làm trong giáo hội thì phải đi họp các tỉnh, gặp người này gặp người kia, người ta chúc tụng, người ta mời uống ly bia được không? Uống được không? Uống ly bia đi rượu được không? Hòa thượng nói một câu như thế này: một giọt cũng uống. Cái vị thầy nó hỏi: bây giờ tụi con làm sao? Hòa thượng nói là chỉ sáng người ta một câu nói như thế này: tôi là người xuất gia, không ai ép với ông hết. Hòa thượng nói gì luôn. Hòa thượng nói là chỉ cần quý thầy nói là tôi là người xuất gia, không phải như ngày xưa nữa, thì không bao giờ có ai ép uống với ông. Nếu mà thì khó, đúng không? Cho nên là khi mà mình thấy là khi mà Lục Tổ mà ăn rau á, thì cái ông mà trưởng nhóm thợ săn mà đè ngày xuống mà nhát cây ngày thịt làm khó, ông ăn gì kể ông, thấy không? Đó, nên là cái phần này quý Phật tử phải hiểu một cái điểm là cái năng lực của Bồ Tát đi vào cuộc đời là như thế. Mà quý Phật tử thấy nè, hoa sen không có thể nào mà trồng ở trên hư không được, đúng không? Mà qua xe không có thể nào mà trầm ở trên này được, mà trầm đâu, trầm ở bùng lầy hôi hám mà vươn lên, không bị bùng lầy làm ô nhiễm. Đó là tinh thần của nhà Phật. Bồ Tát đi vào cuộc đời cũng như thế, thấy không? Lăn lộn trong cuộc đời mà không bị cuộc đời làm ô nhiễm, đó là tinh thần, là năng lực của Bồ Tát. Thì quý Phật tử mà khi mà phát nguyện ăn chay cũng như thế, có những người phát nguyện ăn chay trường, mình phát nguyện là mà phát nguyện ăn chay trường phải giữ, cái tự nhiên đến cái đám cưới nó thôi tôi phát nguyện chở đủ, chở đủ luôn. Tôi gặp nhiều người đến xin tôi sám hối rồi, đến xin sám hối luôn, nó thầy cũng chịu hết nổi, chở đủ. Đó, cho nên là mình phát nguyện chơi thôi, phát nguyện không có gì hết. Đó, còn cái thể nguyện Bồ Tát là các ngài phát nguyện rồi, nó ăn sâu trong cái tâm thức của các ngài từ đời này qua đời khác. Đó. Bể thế mà hàng phục được họ, được bọn họ tôn trọng làm thầy, khi ấy nói pháp họ mới tin nhận. À, Bồ Tát phá hết tà pháp của họ, nói cảnh giới niết bàn, làm cho họ nhập vào chánh giáo, chuyên tu phạm hạnh, thiền định tam muội, đắc các thần thông. À, tức là khi mà họ tin nhận rồi đó, thì quý Phật tử mà thấy mà khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, ngài muốn giáo hóa ba nghìn năm ca diếp, đâu phải là xuống mà biểu diễn hay thuyết pháp đi. Mà bởi vì họ gì, họ thích thần thông, họ thích hàng phục những cái loại mà mãn xà mãn gì đó, Đức Phật xuống trước tiên là hàng phục cái đó chưa. Rồi khi họ thấy hay quá, thấy cái năng lực hơn họ, bắt đầu họ đến, thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói pháp cho họ, nói về khổ đế. Chứ ban đầu mà nói về khổ đế không chịu, có đàn không đó. Cho nên độ các ngoại đạo tà kiến thì tôn giả Xá Lợi Phất Bục Kiền Liên cũng như thế. Và bây giờ quý Phật tử ráng học chút xíu nữa rồi đến phần giải đáp. Thấy người nhiều dâm dục, Bồ Tát quá làm người nữ xinh đẹp tuyệt trần, khiến người kia say đắm, bỗng chốc lại hiện cảnh giới vô thường, thân biến thành sình trương rửa thúi, khiến cho người kia ghét bỏ, khởi tâm nhàm chán. À, tức là ở đây quý Phật tử nhớ lại Bà Liên Hoa Sát trong kinh Đức Phật, đúng không? Rất là đẹp, đẹp lắm. Nhưng có một hôm cái bà khởi cái tính tâm, bà quyết đi đến tịnh xá và xin xuất gia. Nhưng mà khi đi đến cái đoạn đường rất là xa, cái bà ngồi ngay cái hồ nước và nhìn xuống hồ nước, thì bà thấy cái thân hình là quá đẹp, đẹp lắm, mà bà nghĩ nếu mà đi xuất gia uổng quá. Khuôn mặt bà giống như hoa sen, gọi là Liên Hoa Sát, Liên Hoa là hoa sen, sắc đẹp mà rất là đẹp. Bà nghĩ nếu mình đi xuất gia uổng phí cuộc đời, bà nghĩ thôi mình nghỉ chút xíu, mình rửa mặt xong mình quay trở về lại cho uổng quá. Thì bà vừa khởi nghĩ như thế thì Đức Phật biết hết. À, Đức Phật hiện ra một cái người thiếu nữ đẹp gấp trăm ngàn lần bà luôn. Bà khi mà đến ngồi gần bà giật mình, mà nói trên đời này tại sao có một người quá đẹp, đẹp mà đẹp khủng khiếp luôn. Thì khi mà bắt đầu nói chuyện thì cái người thiếu nữ này nói là hơi nhức đầu, cái bà ngã vào cái lòng bà ngủ. Mà khi mà ngủ rồi đó thì bắt đầu cái người nữ này tắt thở. Và khi mà tắt thở rồi, bỗng chốc là cái thân người nó sình, nó thúi luôn. Và khi mà nó sình, nó thúi luôn rồi thì tất khắc là nhàm chán, vô thường. Mới gặp đây rất là đẹp, rất là sắc sảo, mà bây giờ sao? Đó. Bỗng chốc biến thành vô thường. Rồi từ đó bà phát tâm và đi xuất gia chứng quả. Rồi vậy mà hoàng hậu của ông vua Tần Bà Sa La, tức là bà Khmer đó, bà rất là đẹp, bà sợ dĩ mà không dám đến nghe Đức Phật thuyết pháp, vì Đức Phật hay quở trách về cái sắc đẹp nên bà không có dám đến. Một hôm ông vua Tần Bà Sa La nói quá các bạn đó. Và khi bà đến rồi thì bà gặp một cái người đứng gần kề Đức Thế Tôn, một cái người thiếu nữ trên đời này chưa từng ai mà đẹp như thế, đó là quá thân của Đức Phật, đang quẹt cho Đức Phật. Thì khi mà quạt xong rồi thì cái người đó từ trẻ rồi đến già, đến bệnh, bốn tướng hiện ra một lúc, ngay tức khắc là quán chiếu và chứng A-la-hán. Và khi mà chứng A-la-hán rồi, cái việc thứ nhất là gần đây có một số người nói là ở bên Miến Điện mà có người nữ mà chứng A-la-hán á, thì tôi hỏi là chứng A-la-hán rồi có xuất gia không? Nó không, ở ngoài đời 3-4 năm rồi, nó diễn phải. Đặc biệt nhất vào cái thời Đức Phật, Đức Phật khẳng định luôn trong những cái bộ lực lớn, bộ lực Ma Ha, là bất cứ người cư sĩ nào chứng quả A-la-hán thì một trong 7 ngày phải xuất gia còn không xuất gia thì phải nhập niết bàn. Trong đó mang cái hình hài cư sĩ, cái hình hài cư sĩ là chỉ chứng ba quả thôi, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hán. Còn A La Hán là bắt buộc là phải xuất gia. Phật chứng, Phật lại thay thế cho các đệ tử. Cho nên là Phật nói ông Bu Tần Bà Sa La là bây giờ nếu mà không cho hoàng hậu Khmer này xuất gia thì một trong bảy ngày phải nhập niết bàn, còn xuất gia thì không. Thì ông nghĩ ông nói bây giờ mà nhập niết bàn rồi ông đâu có thấy, cho nên ông ra một điều kiện là bây giờ cho bà xuất gia cũng được, nhưng mà với một điều kiện là buổi sáng bà phải đi ngang qua kinh thành khất thực, thì ông đứng trên lầu nhìn đó. Cho nên qua cái phần này là khi mà thấy chúng sanh mà thèm khát về sắc đẹp của mình, khát ái về cái con đường đó, thì Bồ Tát biến hiện ra cảnh giới vô thượng để cho chúng sanh nhàm chán, thấy không? Cho nên còn các thiền sư thì chỉ dạy phải quý Phật tử coi cái vấn đề mà thiền sư A Chan Cha đó dạy đệ tử khác. Thiền sư A Chan có một cái câu chuyện như này tôi kể ra để cho quý Phật tử mình, không phải là để mình trách móc về sắc đẹp hay là mình nhàm chán gì hết, mà mình quán chiếu, mình quán chiếu để là mình biết rằng cái mình đẹp cách mấy thì nó cũng phải đến cái cảnh giới vô thường, sanh già bệnh chết là cái lễ thường nhiên, không có buồn khổ gì hết. Thì một hôm cái thiền sư A Chan Chan ngài phải xuống núi có một số vấn đề công việc, cho nên đi trên chiếc xe đó thì ngài ngồi trước, thì có ba người Mỹ ngồi sau. Thì đi một đoạn đường cái ngày quay ra ngày nói cái ông người Mỹ mà Sa Di mới xuất gia được 2 năm á, đó là thầy nhìn trên khuôn mặt con là biết rằng con đang nhớ người yêu con. Mỹ mất hồn lên, ủa sao thầy biết, nhìn khuôn mặt tôi biết lên, nếu mà tôi không biết sao làm thầy ông được. Thì ông người Mỹ thú thật nói là dạ thưa thầy, trước khi mà con đi tu á, đến ở với thầy con có người yêu, mà không hiểu sao gần đây 3-4 tháng là con nhớ chịu hết nổi, chắc con nghĩ con hoàng tục quá, nói chắc nghĩ hoàng tục về sống với người yêu là. Mà bây giờ con có một cái câu hỏi là con nghe nói thầy rất là có nhiều cái biện pháp dạy đệ tử, bây giờ thầy có một cái biện pháp nào dạy con đi, con ráng con nán lại 1 năm nữa, mà nếu không xong thì con về. Thì thiền sư A Chan Cha nói có, cái gì chứ tôi có hết, gì chứ cái này là tôi có, cái nào tôi cũng có hết. Quý tử biết gì vậy vậy? Ngài nói bây giờ nè, ông điện về bên Mỹ á, ông nói người yêu ông á tặng cái gì trong cái thân thể quý nhất tặng cho ông, khi mà tặng xong rồi ông bỏ trong cái hộp á, mà khi nào ông nhớ cái người yêu ông dở ra ông ngửi. Ông người Mỹ nói chở thầy nói kỳ á, con nghe nói là thiền viện của thầy là quy chế rồi nội quy thanh quy đồ mà được không thầy, được không, có đem cái món đồ kỷ niệm người yêu mà bỏ trong cái hộp mà khi mà nhớ người yêu ra ngửi không, được không? Thì được, chứ làm được, tôi đã nói là tôi là viện chủ để cho ông mà. Quý tử biết bỏ gì vậy? Biết bỏ gì không? Ai nói giờ đi lên bỏ gì, bỏ gì biết không, bỏ gì? Ông người Mỹ ông nghe con ấy. Ông nói thưa thầy bỏ cái gì? Cái này nghiêng quan nha, tôi thuật lại cho mấy tôi nói nha. Thì thiền sư A Chan nói ông về, ông nói người yêu ông á, khi mà đại tiện xong á, bỏ cục phân trong cái hộp á tặng cho ông. Đây là mình nói nghiêng quan nha. Khi mà ông nhớ người yêu ông quá, ông mở ông ngửi coi thử như sao, tức khắc ông mà người Mỹ đó chứng quả Tu Đà Hoàng ghê không? Một phát thôi là đưa con người vào cái cảnh giới thanh tịnh chứng quả đó. Tôi đọc nghiên văn mà tôi vừa cười mà vừa xúc động, không có một bậc thiền sư nào chỉ dạy kiểu đó, mà chỉ có thiền sư là Thái Lan ngài chứng quả là hán rồi, là ngài biết là cái ông người Mỹ là nhiều đời nhiều kiếp đã vướng vào cái con đường này, thì bây giờ chỉ có dùng cái phương pháp này nó phá vỡ được cái thành trì chấp ngã của ông, ghê không? Khi mà ông nhớ ông ngửi sao tức khắc ông chứng quả luôn, phải không? Mà khi mình quán chiếu thật kỹ sâu xa, mình là cái gì đâu mà mình chấp ngã, mình cái gì đâu mình buồn hận, mình không có là gì hết, mà khi mà quán chiếu hết mọi cái qua hết, mọi cái vượt qua hết. Cho nên hiểu được cái đó rồi thì quý Phật tử tu tập rất là an ổn, mà nhờ ai? Nhờ thiện tri thức hướng dẫn cho mình, chỉ dẫn cho mình, quán chiếu thật sâu sắc về bản chất của các pháp, tức khắc hết khổ. Nên trong cái thiền của mình có thiền chỉ nha, nhưng mà có thiền quán đó nữa. Cho nên hàng ngày mình phải quán chiếu đó. Tôi nói rồi, khi mà chúng ta ngồi thiền, có những lúc chúng ta dùng thiền chỉ, mà có những lúc chúng ta phải dùng thiền quán. Quán chiếu thật sâu, thật tướng của các pháp rồi thì cuộc đời mình nó hết khổ. Cho nên tại sao mà bên thiền mà Vinasapa họ tu tập, họ có hiện thực liền, ngay tức khắc liền, biết làm gì không? Họ quán chiếu. Họ quán chiếu là 36 mà thân thể của họ không có làm cái gì hết, thì tức khắc tự nhiên họ nhàm chán đó, họ vui với đạo. Nên mình nói họ tu có kết quả đó, là hàng ngày họ quán chiếu liên tục, chứ phải giống như mình lúc nào cũng dùng thiền chỉ làm được, phải không? Gọi là chỉ quán xong tu á, lần lần chúng ta sẽ học đến đó. Rồi quý Phật tử nhớ lại trong kinh gì nữa, tức là trong kinh Hoa Nghiêm, khi mà thiện tài đồng tử học đạo với bà, gọi là bà Tu Mật Đa. Bà Tu Mật Đa là bà, là một vị Bồ Tát lớn. Nhưng mà biết, bà biết trong cái vùng của cái tỉnh Chiết Giang này á, là đa phần người ta khát ái về dục, cho nên bà mới biến hiện ra một cái người kỹ nữ. Đặc biệt nhất là khi mà nắm tay bà rồi đó, thì bao nhiêu những cái ái dục khát ái nó biến mất hết. Bao nhiêu những cái gì mà cái một cái tư duy về người nữ nó không còn nữa, tức khắc chứng về đạo, gọi là xúc, vừa cảm giác vừa xúc dục á, thì không còn nữa đó. Rồi quý tự nhớ ai nữa không? Bồ Tát Khổ Hiền, tức là ngài luôn luôn hiện thân thành kỹ nữ khi mà gặp mà thiền sư Tây Hành đó, đó các ngài cũng quá hiện ra. Khi ấy Bồ Tát hiện nguyên hình trở lại, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành quả vô thượng. Tức là khi mà làm như thế xong rồi đó, thì Bồ Tát mới hiện cái nguyên hình lại đầy đủ, bắt đầu cái thuyết pháp hướng dẫn cho họ. Đó là trong cái phần kinh Tháng Thiên Vương Bát Nhã, thì cái thời gian mà thuyết pháp cũng hết. Bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là 10:20 rồi. Ở đây còn 10 phút nữa, quý Phật tử có thắc mắc gì hỏi chúng tôi thêm.
Đây có ai có hỏi?
Đây có Phật tử nào hỏi vấn đề tu tập không? Ở đây chúng tôi chia sẻ thêm. Thì mình còn 10 phút nữa, nãy giảng 9 giờ phải không? Thì 9:20. Đây hỏi chia sẻ thêm không? Là suy nghĩ hành thập địa, tức là thập địa của Bồ Tát, nhất là thập tính, phải không? Thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, rồi đẳng giác, diệu giác. Đó, tôi nêu lên những cái đó là quý Phật tử muốn tìm hiểu thêm thì mình coi cái từ điển Phật học có giải thích rất là rõ. Tức là thập địa của Bồ Tát, mình suy nghĩ, mình mong muốn là mình bước lên cái hàng thập địa của Bồ Tát, hay nói khác hơn mình ráng tu tập như thế nào, bước vào con đường bất động địa. Tức là những cái địa là cái con đường mà của Bồ Tát đi qua, cũng giống như là cái con đường của các vị A La Hán đi qua, là phải đi qua 4 cái lộ trình, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Thì muốn vào cái con đường Bồ Tát, vào cái con đường diệu giác chứng quả vô thượng Bồ Đề, thì phải đi qua 10 cái lộ trình đó, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và đẳng giác, diệu giác. Diệu giác tức là Phật quả. Thì mình suy nghĩ, mình tu tập vào ráng. Còn nghe suốt bỏ tam thiên, là tam thiên là gì? Đó, gọi là tam thiên, đại thiên, thế giới nó không ra ngoài dục giới và sắc giới, vô sắc giới. Có nghĩa là mình vượt qua ba cõi đó, tức là mình không dính mắt đắm nhiễm vào ba cõi, mà mình phát thệ nguyện tu tập gieo cái nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác, gieo cái nhân làm Phật, để mà vượt thoát ba cõi đó, không dính mắt ba cõi. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tam giới vô an dù như quả trạch, tức là ba cõi không phải an, giống như nhà lửa nghe suốt để mà bỏ ba cõi đó, không dính mắt. Dầu cho mình lên cõi trời mà đau lợi tất cả các cõi trời, phải không? Dạ ma rồi đau sức đà thiên, tất cả các cõi trời đều không có dính mắt, tức là phát nguyện để tu tập để thành Phật thôi. Còn những cái cõi đó là những bóng trong gương, tức là chăn dưới đáy nước, tức là không có gì hết, nghe suốt bỏ tâm thiền. Đó là hai cái câu hỏi trong 12 nguyện mà quý Phật tử hàng đêm tụng sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi thêm?
Có nói là yêu mình tánh tức tánh ảo quán một thân tức pháp thân, giờ ngày còn nói là liệu tức nghiệp chứng bổn này không? Còn thiền sư Nhất Thu thì cho rằng với chứng tánh thì cái tâm nguyện sẽ triệt tiêu, như vậy có phải là chứng tánh là được cái mặt của thiền tâm hay là của cả đạo
không? Thì đây là trong chứng đạo ca tôi đã giảng ở Tuệ Quang rồi, chắc là quý Phật tử đã từng nghe rồi. Chẳng hạn như bên giáo tông á, là nói là vô minh, phải không? Vô minh nó khác hơn cái chỗ là không vô minh, tức là sáng suốt á, tức là phải đối lập hai pháp, hoặc là phiền não là phiền não mà bồ đề là bồ đề. Nhưng đối với tinh thần thiền tâm là phiền não tức bồ đề, vô minh tức là gì? Vô minh tánh tức Phật tánh. Ngay cái vô minh đó mình đừng có tìm Phật tánh đâu, mà ngay cái vô minh đó nó hết thì Phật tánh nó hiển lộ, không có hai pháp. Ngay cái chỗ vô minh, vô là không có sáng suốt đó, nhìn thật sâu, quán chiếu thật sâu mình nó phát hiện ra rằng nó là cái bóng, phải không? Nó là cái bóng trong gương qua dưới nước. Thì mà khi mà phát hiện ra được rồi thì mình biết chắc chắn rằng vô minh, thật tánh vô minh là Phật tánh. Bởi vì khi mà vô minh nó không còn nữa thì Phật tánh nó hiển lộ lên, mà ngay chỗ đó mình chắc đây là Phật tánh cũng là bệnh luôn. Gọi là phá trừ phiền não càng thêm bệnh, thú hướng trân như thảy điều tà, tùy sự các duyên vô quán ngại, sanh tử niết bàn đẳng không qua. Tức là sanh tử niết bàn giống như qua đám mưa không. Cho nên viền giác mà ngài thấy được cái chỗ đó rồi, mặt ban đầu ngài nói là sao? Quân bất chiến, tức là anh thấy sao? Ai thấy được cái chỗ này, tức là soi lại bên trong, không? Rồi quyển quán không thân, tức là thân là cái thân quyển quán này, thân làm bở này, ngay đó đừng có tìm đâu khác hết, ngay đó chính là pháp thân. Khi mà cái thân quyển quá không có dính mắt, không có chắc nữa thì tức khắc pháp thân nó hiển lộ, phải không? Ở đây là tổ Việt Giác nói là liễu tức nghiệp chướng siêu nơi không. Liễu tức là nghiệp chướng là gì? Nghiệp từ đâu mà có? Từ cái mê, hoặc là hoặc nè, nghiệp khổ, hoặc là mê lầm mới tạo ra nghiệp mà cảnh khổ. Mà khi mình liễu nó rồi thì đúng là siêu nơi không, mà chưa liễu thì đền nợ trước, tức là phải liễu. Liễu sự nơi không là gì? Khi mà cái quả khổ nó đến cái mình vui mình cười, mình liễu đâu mà, thì đó là nghiệp chướng sự nơi không. Khi mà cái nghiệp nó đến với tự mình liễu là bản chất nó là tại sao nó đến với mình, là do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo cái nghiệp này, rồi bây giờ nó đến cái mình vui mình cười, đúng không? Cũng giống như mà khi mà ông vua Kế Tông đến ông xin chém đầu tổ sư tử, tổ cười, vua tổ biết ngày xưa mình nợ người ta, đó là gọi là liễu sư nên không, đúng không? Chứ không phải là không, là không có nhân quả, nhớ nha. Có nhân có quả rõ ràng, nhưng mà các ngài liễu rồi, ngài không phải giống như mình nữa, thì đó là sư nên không. Đó. Cái phần thứ hai là trong ngữ lục của Tổ Đạt Ma là có một ông cư sĩ, ông đến, đến ông thưa với Tổ Đạt Ma như này: con còn vợ, con còn dâm dục, như vậy có tu được không? Thì tổ nói là trong pháp môn của ta chỉ luận về kiến tánh, không luận về dâm dục. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các ngài mà kiến tánh thật sự rồi đó thì các ngài mới thấy rõ thật tướng, thì tự nhiên những cái khát ái, những cái tham dục các ngài không còn nữa. Cho nên gọi là kiến tánh là cái con đường, là huyết mạch cho cái người tu tập được con đường thiện. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi nêu lên. Đây là Tổ Đạt Ma chỉ dạy cho cái ông cư sĩ. Chẳng hạn như mà khi mà quý Phật tử cái mắt mình nó hết bệnh rồi đó, thì tự nhiên mình không thấy qua đớp dư không nữa. Đòi hỏi cái người tu tập về con đường thiền là làm sao mình thức dậy không chạy theo mộng mị nữa, mà ai lay tỉnh cho mình thức dậy? Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải thôi thúc để mà làm như thế nào đó để tỉnh cơn mộng, không còn bị mộng nó dẫn mình đi nữa. Đó gọi là kiến tánh. Kiến tánh là thành Phật ấy. Khi mà kiến tánh rồi thì bao nhiêu những cái khát ái, những cái thèm muốn bắt đầu nó vơi dần vơi dần. Mà đốn ngộ rồi cũng phải tu nữa, để làm gì? gọi là cái hạt giống vô minh nó không có còn nữa, gọi là chủng tử vô minh á, nó không có còn bị sai sử nữa, thì lúc đó là lần lần bước lên con đường chứng nghiệm về đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự chịu khó nghe 50 phút nữa nha, rồi chúng ta hồi hướng. Cái vấn đề thứ nhất á, là đây tôi nêu lên là khi mà quý Phật tử ngồi thiền gặp tất cả cảnh giới, chúng ta đừng có dính mắt, đừng có chạy theo. Mà Tổ sư Lâm Tế nói một câu là gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Phật gặp Phật cũng dí mà gặp ma cũng dí. Mà thiền sư Triệu Châu nói là chỗ không Phật cũng phải mau chạy qua, chỗ có Phật thì cũng đừng có lưu luyến. Giống như là bây giờ quý Phật tử là quý nhất là hộp sòn. Bây giờ tôi cho quý Phật tử một viên hộp sòn 8 carat về, tôi nói bây giờ quý Phật tử mà nhận cái hộp sòn này với một điều kiện là phải nhét trong con mắt, chịu không? Bây giờ bán ra 1.000 tỷ tôi cũng nhét nữa, nhét sao thấy được, thôi không thèm, phải không? Thì các ngài nói là việc đó tốt thật, nhưng mà giống như là mạc vàng ti quý bỏ trong con mắt cũng số, phải không? Cho nên khi mà Sa Di Quan Viễn mà lễ Phật á, thì thiền sư Triệu Châu nói ông làm gì? Lễ Phật làm gì? Thưa thầy, lễ Phật là việc tốt. Thầy nói một câu, việc tốt không bằng vô sự, phải không? Thì cũng vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền tất cả các cảnh giới đó mình coi như là ảo, dầu cho Phật mà hiện ra luôn. Trong thiền thoại cái một câu chuyện đó, có ông này ông ngồi thiền, mà khi mà chuẩn bị vào trong cảnh giới định là có một con nhện bự thật bự, nó chụp vô mặt ông. Chụp vô mặt ông, cái ông xá thiền và ông trình thầy, ông nói bây giờ con bực quá con phải giết con nhện. Thì ông thầy nói thôi đừng có giết, mà thôi bây giờ là mai nay mà ông chuẩn bị giết con nhện á, ông vẽ cái cục phấn lên bụng nó rồi ông đâm, phải không? Thì quả tình tối đó ông ngồi thiền thấy con nhện nó hiện ra, ông chụp cục phấn vẽ bụng, vừa vẽ cái biến mất. Đó ông trình thầy nói, bà thầy sao con vẽ cái vô cái bụng nhện biến mất. Ông dở cái áo lên coi thử, dở áo lên thấy cục phấn vẽ đó, mày hồn đâm vô bụng rồi, thấy không? Mày hồn đâm cái là vô bụng không, rồi rất là rõ tất cả các cảnh giới đến đều vô tâm. Thì sư Huệ Hải dạy ấy, tất cả những cảnh giới đến hành giả chỉ có một điều gọi là vô tâm, mà vô tâm rồi thì không có gì đến mình hết, không làm gì mình gì hết, phải không? Dầu cho cảnh gì cách mấy cũng là ảo hết, mà luôn luôn quay chiếu về cái con đường của mình chứng nghiệm tu tập, thấy không? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mà khi mà cô đến cô gặp Bồ Đề Đầu Tràng, Bồ Đề Tràng tôi qua rồi, cô qua chưa? Chưa qua là gặp là cũng có duyên tốt, nghe ta kể mà gặp là cũng duyên tốt, mà đến mà vào không được mà thấy đâm quá, là tiêu biểu cho cái tâm phiền não mình còn, cái rừng vô bên phiền não mình còn nên không bước vào đạo tràng được. Mà gặp ông thầy tức là gặp thiện chi thức, gặp pháp, mà nói mình ở đâu, ở Sài Gòn xa quá xa quê, mà xa quá cũng phải về, chúng ở yên chỗ được, có nghĩa là bắt buộc mình trên cái con đường mình phải tu tập còn rất là dài, mà mình phải phát nguyện là mình phải đến đạo tràng, tức là phải chứng nghiệm vào tâm Phật của mình, đó là giấc mộng tốt giống gì hết, mà chứng minh cho mình vẫn còn phiền não, vẫn còn vô minh, vẫn còn những cái tập khí, ráng tu để mà quán giải. Đó là giấc mộng cô vừa nêu lên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng nha. Rồi bây giờ Phật tử nghĩ.